Câu 28. Ba hạng người bệnh khó trị.
Cho nên tới tương đời có ba hạng người bệnh khó trị. Đây này, bây giờ nói tới bệnh đây nè. Người bệnh khó trị là những hạng người này nè, chứ còn Như Lai thì không có bệnh đâu. Có ba người bệnh khó trị. Một là quỷ bán đại thừa. Như tôi nói nãy nè, cái bà cụ bảo nói là quỷ bán đại thừa, quỷ bán chánh pháp, quỷ bán tăng bảo là không cứu được, quỷ bán đại thừa là không cứu được, quỷ bán Phật thì cứu được, mà quỷ bán đại thừa thì không cứu được. Bởi vì quỷ bán Phật là anh quỷ bán không chắc trúng Phật, anh quỷ bán bằng cái tượng Phật trên chánh điện không trúng Phật đâu. Thậm chí là ông quỷ bán cái ông cù đàm đang thuyết pháp cho anh ngồi đó cũng không trúng Phật đâu. Phật đã từng dạy rằng là dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thử nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy Như Lai mà qua cái hình tướng, rồi qua thuyết pháp, anh chưa thấy được Như Lai đâu. Anh phải thấy được cái tính chất Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, bất khứ, bất lai, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường. Anh phải thấy được cái tính chất đó, anh phải thấy Như Lai. Phạm sở hữu tướng, giao thị hư vọng, vượt kiến chư tướng, thi tướng, tức kiến Như Lai. Anh phải thấy được cái tính chất thi tướng của hiện tượng giải pháp, anh mới thấy được Như Lai. Thế còn anh thấy ông Như Lai ngồi đó, anh gọi là Như Lai, anh mắng giết không trúng. Ông Phật trên cái điện, anh mắng giết không trúng. Vì vậy cho nên là vị báo Phật không, không có tội lỗi bằng, không nguy hiểm bằng. Anh quỷ bán đại thừa là anh nguy hiểm, là vì đại thừa mà anh nghe không nổi. Chân lý mà anh nghe không nổi thì là anh là anh sáng mà anh không dám nhận được. Tất nhiên anh là phải là cái người sống trong bóng tối vĩnh cửu thôi. Chân lý mà anh nghe không nổi là anh có mắt như đuôi, có tai như điếc, có miệng như câm. Thành ra anh nguy hiểm. Cho nên cái người bệnh thứ nhất là cái người quỷ bán đại thừa. Đừng quỷ bán đại thừa. Anh tiếp thu chánh pháp đại thừa, anh nhận định được chánh pháp đại thừa thì anh có thể thấy được Phật. Anh tin đại thừa pháp thì anh thấy được Phật, anh biết được Phật. Chừng đó anh sẽ không còn là cái người ở trong tam đồ ác đạo nữa được. Vì anh là cái người ra khỏi hầm tối, bóng tối, hang tối, thì không còn có bóng tối và hang tối ở trước mặt anh nữa. Hai là những cái người mà phạm tội tứ trọng ngũ nghịch, người phạm tội tứ trọng ngũ nghịch cũng không cứu được. Tứ trọng là sát đạo danh vọng, bởi vì người này là người không hiểu, không tiếp thu nổi chánh pháp, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống ra chánh pháp, thì anh mới có thể phạm cái tội tứ trọng và ngũ nghịch. Vì vậy cho nên là người này cũng không cứu được. Cái bệnh này là cái bệnh không cứu được. Ba là người nhất chuyển đề. Nhất chuyển đề là không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng. Ba hạng người này là hạng người bệnh rất nặng ở trong đời, ngoài Như Lai Thế Tôn không ai trị cho họ được. Như Lai Thế Tôn mà cũng còn không trị được. Như Lai Thế Tôn có thể trị cho họ được mà cũng có thể trị không được, vì Như Lai Thế Tôn còn có tam năng và tam bất năng. Năng tri quần sanh tri tánh, cùng ước kiếm sinh tử vi sự, như bất năng quá đạo vô duyên. Nếu anh là nhất chuyển đề là đối với chánh pháp là anh vô duyên, đối với Phật pháp là anh vô duyên, anh không nghe thì làm sao mà nói cái gì với anh cho được. Anh không có đức tin thì làm sao nói cái gì với anh cho được. Cho nên Như Lai cũng có thể cứu được mà cũng có thể cứu không được. Này Địa Nam Tử, với những người có bệnh khó trị chắc chắn chết, dù có săn sóc có thuốc men đầy đủ hoặc không săn sóc thuốc men đầy đủ, người này cũng chết mà thôi. Có hai người có săn sóc gì cũng chết à. Ba người nói trên cũng như vậy, dù có tâm văn duyên giác Bồ Tát thuyết pháp cho hay chẳng có thuyết pháp cho, đều không thể làm cho họ phát tâm vô thượng bồ đề. Người bệnh có sự săn sóc thuốc men đầy đủ thì có thể lành. Nếu không có hai điều kiện trợ giúp ấy thì bệnh không lành. Cũng như vậy hàng trăm vạn viên giác theo Phật, theo Bồ Tát được nghe Pháp, rồi liền có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người bệnh nếu được săn sóc xúc men đầy đủ hoặc không đầy đủ săn sóc xúc men, đều tự được lành. Cũng vậy có hàng người được gặp thanh văn duyên giác hay không được gặp thanh văn duyên giác, Bồ Tát không gặp được, gặp được Bồ Tát hay không gặp được, nghe Pháp hay không được nghe Pháp, tự mình được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là người nào mà có được cái ưu điểm đặc thù như thế? Người nhận được sự ưu điểm đặc thù đó chính là người có công biên chép kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này, rồi thọ trì, rồi đọc tụng, rồi cúng dường cung kính giải nói cho người khác nghe. Dù việc làm đó phát xuất từ động lực không lành mạnh, nếu vì tự lợi, vì lợi tha, vì sợ sệt, vì lợi dưỡng, vì vô mệnh, hoặc vì thỉnh giác lọc lừa người khác mà làm, mà người này cũng là gieo được cái nhân rất là sâu. Câu này thật là độc đáo. Nếu là có đức tin anh cứ làm đi, anh nhận thức được anh làm đi, anh làm lại với một cái động cơ nào là cái hộp giống đó nó cũng là thâm nhiễm ở trong cái tâm hồn của anh đó. Từ đó bạn có thể giải thoát được rồi.